Bài pháp vô cảm được viết bởi thầy Ti Bu vào ngày 20 tháng 10 năm 2019. Vô thương xin được phép chuyển âm. Thầy Ti Bu viết: mấy ông phân cực này thì sức chịu đựng ngon lành. Thành viên Bố Khủng Long hỏi: phân cực là sao ạ? Thầy Ti Bu trả lời: là hệ thống thần kinh, nó phân cực theo cái dạng đâu ra đó, nói làm là làm, nói thiện là ra thiện liền. Trong khi đó, lại lấy ngài Angulimala ra làm ví dụ. Đức Bổn Sư nói lại với Angulimala chỉ có một chữ: nhẫn nại. Angulimala nếu chưa phân cực thì ngài sẽ hỏi: như thế nào là nhẫn nại? Thầy có thể làm một bài đặc biệt cho riêng con. Khi nào nghe xong và con hiểu rõ thì con sẽ thực hiện theo thầy dạy. Thực tế, ngài Angulimala mừng quýnh vì trong trường hợp khốn nạn của mình, trên trời thì chim mổ, chim ỉa trúng đầu, dưới đất thì chó cắn, người đánh, kẻ chửi và hăm dọa đủ điều. Vậy mà cũng còn cách nhẫn nại. Phản ứng của ngài là: hôm nay là ngày bắt đầu và làm liền. Dĩ nhiên, Angulimala bị hiện tượng nhẫn nại hành sát tối đa. Đâu có thể nào có cái cảnh: này ông kia, hôm nay ta đã phát tâm tu rồi, ông hãy cẩn thận lời nói với ta. Mà chỉ có trốn né, trốn chui, trốn nhủi. Ngài thấy cái vỏ chuối bên đường là ngày nhào đại tới chụp và ăn vỏ chuối. Nếu đã đúng giờ ngọ, thấy gói xôi còn vài hộp, ngài chụp gói xôi mà bà con vứt đi, ngài vô lấy và chạy trốn nếu chưa đúng ngọ. Vì hễ mà ngài xuất hiện thì cảnh cũ cứ tái diễn: chim thì ỉa, chó thì cắn, người thì chửi. Ngài thì nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại. Rồi hằng ngày, ngài vẫn phải ép cái tâm làm chuyện nhẫn nại, lấy thiện pháp đè ác pháp, và áp lực này tăng dần đều, từ 1%, 2%, rồi 3%, 4%, vân vân và vân vân. Ngày qua ngày, ngài hết biết so sánh than vang. Ngài cắn răng làm nhẫn nại, từ khi mở mắt ra là địa ngục trần gian. Ngài thì nhẫn nại, nhẫn nại. Tỷ lệ nhẫn nại lại tăng dần lên, chim vẫn ỉa, chó vẫn cắn, người vẫn chửi. Angulimala vẫn phải ăn, vẫn phải chụp đồ ăn mót, vẫn phải chạy trốn trong đòn gậy, trong tiếng chửi bới: nó đó, đạp nó, đập nó. Tỷ lệ nhẫn nại vẫn cứ tăng. Không gian thanh bình giãn dần ra. Một hôm, bỗng nhiên, ngài nghe một tiếng rên nghẹn ngào bên lề đường. Một cô bé đau đẻ đang lăn lóc hết đường cứu. Ngài chạy bay đi tìm Đức Bổn Sư: thầy thầy, cứu cứu! Tăng đoàn náo loạn, tất cả mọi người chạy đi tìm Đức Bổn Sư. Để ý, không có một ai lại vô cảm như bọn mình đâu nghe bà con. Chó ruột theo, người chửi cho bỏ ghét, chim vẫn ỉa trên đầu. Địa ngục trần gian vẫn theo ngài, tất cả vẫn còn đó. Nhưng lần này còn thêm cô bé đau đẻ. Thầy thầy, làm sao? thì con cứ nói cái việc con làm. Và cầu nguyện trứ danh xuất hiện. Bà con cứ Google câu Angulimala này. Đoạn sau: lỗi tại tôi mọi đằng. Đây là câu kinh ăn năn tội bên Thiên Chúa giáo. Không bao giờ là lỗi tại ông, lỗi tại bà, lỗi tại mày. Khi truyền đạt lại bất cứ tin tức, thông báo nào, bà con mình chỉ làm một động tác không hồn lạnh lùng, y như khi đọc báo buổi sáng vào cái thời bao cấp. Đâu rồi cái thời của Ngài Xá Lợi Phất khi gặp Ngài Mục Kiền Liên? Từ lúc đó cho tới giờ, có bao giờ khi đọc câu? Mời bà con mình xem lại và coi mình có phần nào trong câu đó không?
Trích dẫn link của Diễn đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam .org Topic 11054.
Thầy Ti Bu viết tiếp: chắc chắn là không. Lý do vô cảm nó quen rồi. Nó lạnh lùng và xem thường sự phát hiện ra một Đức Phật. Nó cũng tầm thường, y như, nói xin lỗi, một đống cứt. Cho nên sự truyền thần của câu này là một con số không to tổ bố. Và lỗi này là lỗi của bọn mình. Tỳ Bù phân tích tâm trạng của Ngài Xá Lợi Phất khi gặp ông thầy chùa này. Đã lâu lắm rồi, Ngài Xá Lợi Phất đã tìm kiếm coi có ai làm thầy của mình hay không. Nhưng không có một ai. Ngài tiếp tục tìm kiếm và tìm kiếm. Nhưng dĩ nhiên, Ngài đã đi từ thất vọng này sang thất vọng khác. Tâm trạng khao khát tìm cho ra một bậc thầy tâm linh dĩ nhiên không phải là dễ. Cơn khao khát này cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Cứ mỗi buổi chiều thì hai đứa, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, vẫn gặp nhau và vẫn cái lắc đầu quen thuộc. Tôi tìm chưa ra, còn ông thì sao? Tôi à, cũng vậy thôi, chả có một ai hết. Nghĩ cũng buồn, chừng nay bậc thầy đi muốn chật đất mà chả có một ai cả. Toàn là đồ lâm vố không, mà nơi này là nơi tập trung dân chúng nó chớ, kỳ dị thiệt, chả có ai hết. Một hôm,
trích dẫn link của Diễn đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam .org Topic 11054.
Thầy Tỳ Bù viết tiếp: thế là xong. Trong chuyện này, cả hai cư sĩ này đều khao khát tìm cho ra một ông thầy. Và người này tìm ra rồi thì đi tìm người kia và trao truyền nhau bằng câu kệ quảng cáo một cách mơ hồ về Đức Bổn Sư. Vậy mà cả hai đều ngộ đạo. Đắc quả Tư Đà Hương có nghĩa là vào từng thánh và hết gặp cảnh khổ, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Đây đâu phải là một chuyện dễ gặp, chỉ tại là bọn mình cứ vô cảm, cứ làm cho có làm, cứ làm lấy lệ. Rồi tới chuyện của Ngài Angulimala, tại đây bọn mình gặp lại cái tánh u lì cố hữu đó, vậy mới chết chứ. Thử nghĩ, ngay từ đầu, Ngài Angulimala đã rơi vào một tình trạng bế tắc toàn bộ 100%. Khi ra ngoài đường, Ngài đã bị tập kích, tấn công, cướp giật từ mọi phía. Trên trời thì có chim, không hiểu những con chim này, nó nhớ về cái gì của Angulimala, mà hễ cứ thấy Ngài là nó bay tới tấn công túi bụi. Nó ỉa thúi rình, Ngài đi tới đâu là có mùi thum thủm theo tới đó. Chó thì cắn và sủa, thử nghĩ coi Ngài đã khổ và cực đến chừng nào. Chó cắn xong thì liền vào đó, chủ con chó thấy Ngài và sẵn chó, sẵn gậy thì họ cứ phan thôi. Ngài nhờ vào sức khỏe cho nên vẫn còn sức để chạy trốn, và cũng nhờ vào cây rừng mà Ngài ẩn mình được. Rồi thì có ai rớt, ai vứt cái gì ăn được thì Ngài bay ra giữa tiếng chó sủa, chửi rủa của bà con ở gần đó. Khổ, 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 khờ ô khô hỏi khổ. Đánh Vần sau năm 1975. Sau cùng là đến ca hát ô khô hỏi khổ. Đánh Vần trước năm 1975. Lúc này Ngài đã có thời giờ nhìn quanh trong một vài phút giải lao, một khi ác nghiệp nhờ thiện chí nhẫn nại mà nó đã lui ra một tí. Một hôm Ngài lại thấy trước mắt một cảnh khổ đầy thương tâm. Một cô gái đang đau đẻ và đang bị đẻ ngược, cách đây 2.500 năm mà còn đẻ khó trong cảnh đói rách, nghèo khổ thì chỉ có chết thôi. Vì vậy, Ngài Angulimala vốn bị cái khổ vây quanh và cùng chung sống với Ngài một thời gian dài, rất là dài. Hôm nay, Ngài lại thấy cảnh này nữa, nhưng cảnh đó đang ăn tươi nuốt sống một cô bé. Ngài chạy bay đi tìm Đức Bổn Sư. Thầy, thầy, làm sao? Thì con cứ nói việc con làm và làm việc con nói như bấy lâu nay. Vậy hả thầy, mà nói làm sao? Dĩ nhiên, Angulimala đang bị đơ người. Thưa bà con, đây là câu cầu nguyện độc nhất của Phật giáo. Bà con cứ Google câu nguyện của Angulimala. Tibu đã tìm và gặp câu này. Này chị, từ ngày tôi đắc quả A-la-hán, tôi chưa từng cố ý sát hại mạng sống của sinh linh nào. Nhờ sự thật này, cầu cho chị được an lành và đứa bé sắp sanh của chị cũng được an lành. Tỳ Bù nhận xét, câu này dởm. Ngài chưa đắc quả A-la-hán mà chị mới bị ác nghiệp nó giảm tí xíu thôi, và làm gì có cái màn che. Đúng là bọn mù đầu trọc này ngồi xa lông nói chuyện đạo. Tỳ Bù viết tiếp, Ngài chạy bay tới và nói câu đại ý như vậy. Chị ơi, từ hồi tôi đi tu theo thầy tôi cho tới giờ, tôi chưa một lần có ý gây hại một chúng sanh nào. Nếu mà đúng như vậy, tôi chúc mẹ con chị tai qua nạn khỏi, sanh đẻ an toàn. Và Ngài bật khóc. Khổ, trời ơi là khổ. Bà con đứng gần đó đang biểu môi, định phán Ngài vài gậy cho khôn ra. Nhưng bụng cô bé đang căng tròn, bỗng nhiên méo xẹo. Thai nhi tự chuyển động, thai nhi tự chui ngược vào trong, tự xoay 1/2 vòng và tự chui ra. Bà con á khẩu, quỳ lại Ngài và xin lỗi. Khi cúi xuống để lạy và khi ngước lên, thì Ngài đã thúc thích và âm thầm ra đi. Ngài hiểu rằng đường tu còn rất dài và đây chỉ là một cái việc nhỏ xíu, không đáng là bao. Đoạn kết. Ông đó nói sao? Ông nói là, chị ơi, từ hồi tôi đi theo thầy tôi cho tới giờ, tôi chưa một lần có ý gây hại một chúng sanh nào. Nếu mà đúng như vậy, tôi chúc mẹ con chị tai qua nạn khỏi, sanh đẻ an toàn. Một tu sĩ vô danh nhịn cười không được. Chỉ vậy thôi sao? Ai nói lại không được? Mấy ông lại bị lừa nữa rồi. Một người khác nói, ông nói không được, chớ tôi nói được là vì tôi làm như vậy lâu lắm rồi. Tỳ Bù ghi chú quan trọng cuối cùng. Như vậy, phải có tâm lực, không có tâm lực thì không làm ăn gì được. Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá.